Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với món quà âm nhạc đầu tiên, bài hát Bài ca tình yêu do Đinh Mạnh Ninh trình bày.
Một chiều thanh thang về nơi con sóng tràn, nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành, xì dao biển hát gửi mây ngàn khúc ca theo cơn gió trôi miên man. Chút mơ hồ ngồi kề bên em bờ ca trắng sóng xô, ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng. Nhìn con thuyền trôi xa xôi ngàn khơi em nhé, trọn đời yêu không thôi. Hát cho mùa đông thôi giá băng, gọi nắng tơ xuân hồng về bên lứa đôi mùa hạnh phúc có lũ chim ca. Thank you.
tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý vị này, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đúng không ạ?
Dạ đúng rồi đó anh Minh Đức. Hôm nay là dịp lễ để mà những người yêu nhau bộc lộ tình cảm bằng những lời chúc nè, với những món quà ý nghĩa nữa.
Ngày 14 tháng 2 hàng năm, dù không chính thức là ngày lễ của bất kỳ quốc gia nào, nhưng mà được người dân trên toàn thế giới công nhận là ngày lễ tình nhân.
Vâng ạ, 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân hay Valentine đỏ, dành cho các cặp đôi yêu nhau. Vào ngày này, những người đang yêu gửi nhau những lời chúc, thông điệp yêu thương, những món quà đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình.
Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh sự ra đời của ngày 14 tháng 2 gắn với tên thánh Valentine. Trên thực tế, có tới 3 người tên là Valentine hay Valentinus được giáo hội La Mã phong thánh, nơi người ta vẫn còn bàn cãi xem vị nào trong ba vị đó gắn với ngày lễ tình yêu.
Có một điểm chung giữa các câu chuyện về những vị thánh này là họ đều chết vì tình yêu chân chính cao cả và vì chính nghĩa. Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất kể về vị giám mục Valentino di Intamana dưới thời hoàng đế La Mã Claudius đệ nhị vào thế kỷ thứ 3. Lúc đó vị hoàng đế này đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu khiến ngày càng ít thanh niên trai tráng chịu nhập ngũ. Claudius đệ nhị cho rằng nguyên nhân là họ không muốn rời bỏ gia đình nên đã cấm tất cả đám cưới, lễ đính hôn và ngăn cản các cặp đôi đến với nhau.
Giám mục Valentino di Interrauna đã cùng thánh Marius giúp các đôi trai gái cưới nhau và vì thế mà bị bắt. Trước khi bị giả ra pháp trường, vị giám mục gửi một tấm thiệp cho cô gái mù lòa bẩm sinh là con của người cai ngục và ký tên Dan Vostro Valentino, do Valentine, Valentine của em. Như vậy, theo truyền thuyết thì nam giới sẽ là người tặng quà cho người nữ mà mình yêu thương trong ngày 14 tháng 2.
Trên thực tế, không có quy định nào về việc ai tặng quà cho ai vào ngày Valentine 14 tháng 2, bởi lẽ tặng quà là một hành động tự nguyện và mang lại nhiều tình cảm trong đó. Nhưng chắc chắn rằng đây là một cơ hội tốt để mọi người thể hiện tình cảm, sự quan tâm với đối phương. Và ai tặng quà cho ai vào ngày này cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là tấm lòng và sự chân thành của bạn với một nửa yêu thương của mình.
Trước đây, Valentine 14 tháng 2 là ngày lễ được tổ chức ở Bắc Mỹ và châu Âu. Người con trai sẽ chủ động tặng quà và gửi thiệp chúc mừng đến người yêu của mình. Tuy nhiên hiện nay, phong tục từng đất nước và quan điểm mỗi người sẽ quyết định ai tặng quà cho ai.
Tại Nhật Bản, vào ngày 14 tháng 2, con gái sẽ tặng quà cho bạn trai với những lời chúc tình cảm nhất. Và đây cũng là dịp để các cô gái tỏ tình với crush của mình. Sau đó một tháng, tức ngày 14 tháng 3, các chàng trai sẽ đáp lễ. Nếu đồng ý lời tỏ tình thì họ sẽ tặng lại các món quà có ý nghĩa gấp 3, gấp 4 lần món quà mà mình đã nhận.
Hiện nay thì hầu hết các bạn trẻ không cần phân biệt ngày này phải là nam hay nữ tặng quà, mà đều tùy tâm ý để dành cho nhau những món quà đặc biệt. Tại Việt Nam, con trai tặng quà con gái hay con gái tặng cho con trai trước vào ngày lễ Valentine thì đều được.
Ngoài tặng quà cho nhau, nhiều cặp tình nhân cũng thể hiện tình cảm bằng cách đi du lịch hoặc hẹn hò nhau ở một địa điểm lãng mạn. Đối với các cặp vợ chồng, Valentine 14 tháng 2 cũng được coi là ngày kỷ niệm đáng nhớ để tổ chức bữa ăn ấm cúng hoặc là đi chơi gần. Các ông chồng thường chuẩn bị những món quà ngọt ngào nhất dành tặng cho người vợ của mình. Dù món quà thế nào, ai tặng ai, thì Valentine luôn là một ngày lễ thể hiện sự ngọt ngào, hạnh phúc, thuận quà.
Thưa quý vị, ngày lễ tình nhân thì không thể thiếu quà và quà. Và theo ghi nhận thì năm nay thị trường quà tươi và quà tặng rất sôi động.
Thị trường hoa tươi ngày Valentine năm nay khá phong phú về chủng loại, gồm hoa trong nước và nhập khẩu, giá các loại hoa nhập ngoại tăng cao. Cụ thể hoa hồng nhung tăng từ 3.000 đồng lên 7.000 đồng một bông, hoa hồng các màu cũng tăng lên khoảng 6.000 đồng một bông. Các loại hoa cúc, hoa lan cũng tăng gấp đôi so với tháng trước, cúc lưới có giá 4.000 đồng một bông, cúc chùm có giá 25.000 đồng một bó. Hoa hướng dương khoảng 200.000 đồng một chục bông, hoa cẩm chướng khoảng 25.000 đồng một bó, hoa thanh liễu khoảng 100.000 đồng một bó, hoa ly trắng hay là tím từ 250 đến 350.000 đồng một bó 10 cành, hoa địa lan từ 110.000 đồng đến 150.000 đồng một bó từ 5 đến 10 cành, hoa lan thì từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng một giỏ.
Bên cạnh đó, các lãng hoa tươi cũng có giá từ 500.000 đồng đến 1.300.000 đồng, trong khi những lãng hoa tươi 2 tầng được kết phong phú nhiều loại hoa nhập ngoại có giá từ 2 triệu tới 5 triệu đồng. giá hoa nhập ngoại từ 50-90 ngàn đồng một bông tùy loại. Còn hoa hồng Đà Lạt có giá rẻ hơn và dao động trong khoảng 20-30 ngàn đồng một bông tùy loại. Hoa nhìn tươi hơn nhưng bông hoa nhỏ hơn so với hoa nhập khẩu. Lý giải về việc giá hoa tăng cao, các chủ cửa hàng cho biết năm nay do dịp lễ Valentine ngay sau Tết Nguyên Đán nên nhu cầu về hoa lớn dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng, giá hoa tăng từ 10-20%.
Về thị trường quà tặng, theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ quà tặng, năm nay thị trường Valentine hướng đến tiêu chí phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng khách hàng với từng nhu cầu cụ thể, từ giới trẻ như sinh viên đến những khách hàng có điều kiện về kinh tế. Tùy đối tượng khách hàng, các cửa hàng thương hiệu sẽ tư vấn chọn sản phẩm phù hợp. Quan trọng nhất là sản phẩm phải tinh tế, chuyển tải được tình cảm và sự chân thành của người tặng.
Tình yêu vu vơ ghét qua mang đến em bao nỗi mong chờ. Ngại ngùng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay. Rồi anh cho em giấc mơ, mơ chúng ta được gần nhau mãi. Baby please don't leave me chưa qua em suy tư âu lo vu vơ trong ngàn nỗi nhớ đông đầy anh đang đây nào anh đang nơi đâu baby baby có những lúc bối rối giấu kín những suy nghĩ khi về em không quan tâm anh không mong anh em hững hờ oh no 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 baby baby tình yêu luôn luôn xuyên sao mang đến em hương vị ngọt ngào chỉ cần một bờ vai
gì cho các bạn đang nghe bài hát Bối Rối do Đông Nhi trình bày.
Để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, theo định hướng năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực thế mạnh của thành phố, doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu lúa gạo, nông nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn giải quyết khó khăn về giải ngân hỗ trợ lãi suất, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, cùng tháo gỡ khó khăn tín dụng bất động sản, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện tốt chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Ước đến cuối tháng 1 năm 2023, dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 142.500 tỷ đồng, tăng 0,47% so với tháng 12 năm 2022. Nợ xấu chiếm 1,54% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,27% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tháng đầu năm 2023. Đều tăng so với cuối năm 2022.
Thưa quý vị, hiện nay thì tại Vĩnh Long và Hậu Giang, giá cam sành đang rất thê thảm. Nhiều nơi nông dân bán với giá là 3.000 đồng một ký, nhưng thương lái không chịu mua. Hàng ngàn tấn cam bị tồn đọng. Nhiều nông dân xót của phải đóng thùng chở đi bán lẻ.
Huyện Trà Ôn là địa phương trồng cam sành lớn nhất tỉnh Vĩnh Long với diện tích hơn 9.000 hectare. Ước tính mỗi hectare cam ở đất Trà Ôn cho năng suất khoảng 50 tấn. Trung tuần tháng 2 năm 2023 là thời điểm cam sành vào vụ thu hoạch, giá bán sụt giảm thê thảm nhưng lại không có người mua, nông dân lỗ nặng. Mỗi ngày nhà vườn ở các xã Hữu Thành, Thới Hòa tồn đọng hàng chục tấn cam, khiến nông dân lo lắng vì lỗ nặng.
Nói về nguyên nhân giá cam tụt dốc thê thảm, ông Quỳnh Thanh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Thành cho biết, trước đó giá cam ở mức khá cao, trên 10.000 đồng một ký. Tuy nhiên, thời điểm trước Tết Nguyên Đán, giá cam dao động từ 6.000 tới 7.000 đồng. Với giá bán này thì nông dân không có lãi. Từ việc chênh lệch về giá so với những năm trước nên nhiều nông dân đã neo lại chờ qua Tết với hy vọng cam sẽ tăng giá. Chính vì thế, dẫn đến lượng cam tồn đọng rất lớn và tụt giá chỉ còn 2.000 đồng tới 3.000 đồng một ký.
Bên cạnh đó, cam sành chủ yếu tiêu thụ nội địa với những thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội do hút hàng vào thời điểm nắng nóng. Còn hiện nay do thời tiết rét nên nguồn tiêu thụ xuống thấp. Mặt khác, thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cam sành được giá cả năm. Là do nhiều người mua loại trái cây này về sử dụng, nhưng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, số lượng người dân mua cam sành giảm đáng kể.
Trong khi đó, giá cá kèo thương phẩm tại nhiều vùng thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, có nơi tăng gấp đôi, giúp người nuôi có lời.
Giá cá kèo thương phẩm tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu hiện phổ biến ở mức từ 150.000 đồng đến 160.000 đồng một ký. Theo nhiều hộ nuôi cá kèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sở dĩ giá cá tăng cao là do nhu cầu thị trường về mặt hàng này tăng mạnh, trong khi nguồn cung hạn chế. Trước đó, giá cá kèo giống cũng tăng do khan hiếm nên không ít hộ chuyển sang nuôi các loại thủy sản khác. Cá kèo giống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên chứ không thể ép đẻ để ươm giống như tôm hay là cua. Khi thả nuôi cá kèo chỉ bằng cây kim. Nếu phát triển tốt thì sau hơn 4 tháng có thể thu hoạch.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa? Các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân? Những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một phần chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
Bệnh hiểm nghèo được hiểu là bệnh nguy hiểm đến tính mạng và khó có phương thức chữa trị như ung thư giai đoạn cuối, xơ gan cổ trướng, lao nặng độ 4 kháng thuốc, bại liệt suy tim độ 3, suy thận độ 4 trở lên, HIV giai đoạn S đang có các nhiễm trùng cơ hội không có khả năng tự chăm sóc bản thân và có nguy cơ tử vong cao. Mức hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh hiểm nghèo sẽ phụ thuộc vào mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, chứ không phụ thuộc vào loại bệnh mà người tham gia bảo hiểm y tế mắc phải.
Và luật khám bệnh chữa bệnh số 15 năm 2023 đã được Quốc hội thông qua mới đây, có nhiều điểm mới so với luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009. Đáng chú ý, theo điều 40 mục 5 của luật, có 5 trường hợp người hành nghề được từ chối khám bệnh chữa bệnh.
Cụ thể là các trường hợp sau tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình, việc khám bệnh chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp, người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật. người bệnh, người đại diện của người bệnh không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề. Sau khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe tính mạng của người bệnh.
Thưa quý vị, mê mẩn khung cảnh hàng cây thay lá vàng rực rỡ trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Rất nhiều bạn trẻ và khách du lịch đã lên đồ tìm tới đây để có những bức ảnh lung linh nhất.
Trên nhiều tuyến phố Hà Nội những ngày này thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy một Hà Nội rất khác, một Hà Nội lãng mạn bởi tấm áo mới với sắc vàng và đỏ giữa nhịp sống hối hả của thủ đô. Bạn có biết con đường đang hot nhất ngay lúc này không?
Dọc con đường Hoàng Hoa Thám, những cây sưa đang giao độ chuyển mình. Những chiếc lá vàng rơi khắp phố thu hút rất nhiều người kéo về đây chụp ảnh. Gia đình chị Trần Phương Anh ở Hà Nội cũng không ngoại lệ.
Chị Trần Phương Anh cho biết đây là lần đầu tiên chị tham quan và chụp hình trên con đường Hoàng Hoa Thám. Thời tiết thật đẹp. Anh Nopesto Semaro Dizas, Tây Ban Nha thì nói, tình cờ ghé qua con đường này thôi, nhưng mà gia đình anh chụp được rất nhiều bức ảnh ưng ý, rất là dễ dàng, không khó để tìm một góc ảnh chụp. Khung cảnh thật là tuyệt vời.
Chị Rong Zhen, người Trung Quốc, chia sẻ, ngày cuối tuần thời tiết ủng hộ và chị cũng không chuẩn bị trang phục gì cả. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, nhưng khung cảnh này đã cho chị những trải nghiệm thật thú vị.
Dân Hà Nội mùa thay lá đã khiến người ta chợt yêu cảm giác thanh bình đến lạ. Chẳng cần phải đi xa, mỗi góc trên con phố này đều là những phong nền trekking lý tưởng để du khách cho ra đời những bức ảnh ấn tượng. Và khúc giao mùa Hà Nội vì thế mà trở nên du dương hơn bao giờ hết.
Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tìm biết những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy sức phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Chung tìm việc thay khảo rực rỡ cuối đông cài vang ven sông. Tôi yêu những sắc hoa, hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tìm biết những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung thành thảo rực rỡ cuối đông cài vang bên sông. Tôi yêu những sắc hoa.
Ca sĩ Bảo Trâm vừa thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son, bài hát Hà Nội 12 mùa qua. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.